80. Giới cấm thủ kiến là gì?
Mà ví dụ như là thống giáo trong cái tâm tự kinh gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện, người người mới sinh ra cái tánh căn bản của nó là lành. Nên đạo Phật không nói vậy. Nếu nó cái tánh của nó là lành thì là những cái thằng đó, cái con đó, cái đứa nít đó nó sinh ra khỏi có giáo dục, càng không có tôn giáo để làm gì. Bởi vì tánh nó lành rồi thì tôn giáo dạy ra để rồi dạy con người làm lành, ăn ở lành, sống thánh thiện. Đó là cái công dụng của các tôn giáo. Mà nếu như thì con đời này nhưng chỉ sao tánh bổn thiện thì nó đã là lành rồi thì nó cứ là lành hoài, thì còn ai dạy ai làm tôn giáo để làm gì. Do vậy cho nên là theo đạo Phật thì nó nhân chỉ sao tánh vô kiến, cái tánh của con người sinh ra nó nói rằng là bổn thiện không được. Mà nói rằng là bổn ác là lại cũng không phải. Đâu phải con người sinh ra là ai cũng ác. Mà nói là vô ký. Cái tánh vô ký thì cái đó mới hay ra. Cái đó cũng phải làm thiện. Chứ nghe kinh không bao giờ nó cũng nghe rồi hết rồi. Tôi hiểu hết rồi. Mà không có làm thiện là không được. Cho nên theo tôi đó thì tôi nhắc nhở các Phật tử là để ý mình phải học tâm thiền hoài. Và kể nấu ăn cũng tâm thiền nữa mà, đừng có nói cái gì. Cho nên mấy ông thiền sư mà dành cái môn thiền này đó là của cái thiền tôn của mình, rồi ôm khư nó là của mình, tôi không có chịu. Tôi chẳng có dành với mấy ông, nhưng mà được tôi không chịu. Theo tôi thì đạo Phật là toàn bộ học kinh gì, luật gì, luận gì đều phải có ứng dụng cái lực lượng đó qua cái pháp môn tu thiền này, qua cái pháp môn thiền này, gọi là tu vậy thôi chứ chẳng có tu gì cả, phải ứng dụng nó qua pháp môn thiền này, bất cứ là học cái gì, luật gì, luận gì, đừng để cho các ông thiền sư ngốn hết vào trong bụng mình, tròn của mình, nói vậy lắm đúng. Còn các ông tu tịnh độ thì nói rằng tu tâm, tu không tu thiền, thiền thì sợ nó lạc, thiền không có lạc, thiền mà gọi là thiền lạc á, người ta gọi là lạc thiền đúng, nó lạc cái gì hết á, thiền mà lạc nó có là do các vị không có biết tu thiền, không có học thiền. Rồi các vị mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới gọi là vô sắc giới, các vị lại lục rồi cửu thiên quyền nữ mà thanh anh la sắc và ngũ hành nương nương hội mỹ là bà có hỷ và hồ ly, rồi mẹ quan âm mà các vị nói mẹ quan âm thế các vị mong cầu cứu sao không điên được. Quan Âm không có mẹ gì hết á, không có phải mẹ Quan Âm. Cái phương pháp tu Quan Âm chứ không phải là bà mẹ để mà cứu rỗi mình được. Mà đây mình trong bồng chốc mỏ mình hướng về mẹ Quan Âm để mình cầu xin này kia, thì cầu hướng giết rồi tư tưởng giết là không được rồi. Rồi mình nói bậy bạ vậy đó, mình nói làm xàm vậy đó. Nó làm sao là tại vì là mình tưởng tượng mình nói với mẹ Quan Âm, mình tưởng tượng mình nói với cửu thiên quyền nữ, nhưng mà sự thật không có, thì người ta gọi là lát thiền, là điên là vậy đó. Chứ là thiền của đạo Phật là không có cách để làm, không có cách để làm thiền, càng không có cách để điên. Đức Phật dạy tu giới để cho có định, mà tôi thiền tôi định để cho có tuệ, còn gọi là lạc thì sao? Cho nên cái thiền mà gọi là lạc đó là các vị đó, cái ông thầy đó cắt rồi, bất ông thầy đó bất cứ những nam tôn hay là bắc tôn đều là lạc rồi, ông thầy đó không biết gì cái gì về thiền định cả. Cho nên cái để ý cái đó, thành nó phải tầm sư học đạo là vậy đó. Du Giang Hải, Thiệt Sơn Xuyên, Tầm Sư Học Đạo, Vĩ Phan Thiền, Tử Tùng Dẫn Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Tri Sinh Tử, Bất Tương Can, Sư Tất Tư Thiền vậy đó. Tôi đi khắp núi sông rừng và duyên hải để tầm sư học đạo, hỏi về tham thiền. Cho đến ngày tôi tiếp nhận được cái chỉ thú, cái lời giải của Tào Khê, đối với sự sinh tử tôi không còn để tâm sợ hãi. Người ta tham thiền rồi là ta không có để tâm sợ hãi với sự sinh tử đâu. Cho nên là cái đường lối của tôi được gọi là chơi là vậy. Chữ chơi đây có nghĩa là thấy rõ được cái thực tướng của giảng pháp là vô, là không có gì. Thấy rõ được cái lời dạy của Phật là hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như cà pháp bà thần, như thị trung nghiệp, như cảnh trung tượng. Cho nên không có cái gì mà nó ràng buộc mình được hết. Mình phải lấy cái đó làm cái đích đến, cái đường lối để tu tập của mình. Mình phải xây dựng, phải bồi dưỡng. Mà đừng thấy có cái gì hết. Tu mà không có thấy mình tu, cái người nào mà cứ đi khoe rằng tôi tu như thế này, tôi tu như thế kia, tôi tu như thế nọ, tôi chứng như thế này, tôi chứng như thế kia đó, là mấy người đó cũng không có học đạo. Hoặc là nghe lem nhem, nghe cái râu ria bè chéo của đạo. Chứ còn thiệt tình không có tu gì hết trời. Anh không có đạp cướp chó thì anh không có phải cần phải rửa chân gì hết. Khi nào phải rửa chân, thậm chí phải có cái bàn trà, có xà bông rồi là gì, anh đạp cướp chó. Hoặc là cái người ta mà cái thứ nó khô khô, nó dễ dẻo, nó dễ nhẹo đó, thì anh mới cần kỳ cỏ nó nhiều. Chứ cái chân anh không có đạp cướp chó, cũng không đạp cướp người thì có gì đâu mà gọi là rửa. Tại vì gọi là rửa là tại vì mình đạp đấy. Học vậy đó. Nghĩa là tu mà không có thấy mình tu. Là vì sao vậy? Là vì là nếu mà mình gọi là mình tu đó, chẳng qua là mình gột rửa những cái kiến mật, những cái tư vật. Đấy, kiến mật tư vật là những cái thứ dự giải. Hôi tanh, nặng hề. Nó là cái sức y, nó trì, nó kéo mình xuống. Chứ mình bay có chở có... là 10.000 tấn đồ đạc thôi, cái trọng tải của nó có 10.000 thôi. Mà nếu mà nó có một cái sức trì trệ nặng tới 20.000 tấn là mấy ba cái bay không được. Muốn bay được là phải buông cái trọng tải mà mình chở dư. Vì cái sức chở dư đó nó làm cho cái bay bay không lên được. Còn con người của mình là mình có thể là giải thoát, có thể giác ngộ, có thể sống bằng cái thế ở trong cái thế giới cực lạc được, có thể sống trong thế giới niết bàn được, mà mình bị cái thiếu từ hoặc là nó trì, nó trần, nó cột, nó quấn, nó làm cho mình không có dùng dãy, không có ra khỏi. Cho nên là cái chữ thiền định là vậy đó, rồi phải sanh cái trí tuệ để gột rửa bỏ những cái kiến vật tư hoạt. Thật ra không có cái vấn đề mà lạc thiền gì hết. Ta thấy rõ cái đó là xấu, ta bỏ, còn có chỗ nào để mà lạc. Ta tư duy ta quán chiếu rõ, ta thấy cái đó là xấu, là nheo, là trở ngại cho sự giải thoát giác ngộ, ta muốn bỏ vậy rồi lạc ở chỗ nào. Cho nên là phải tham thiền mới biết. Thế là về cái gọi là tư hoạch này đó, nó cùng có, nó cùng sinh một lượt với cái thân ngũ ấm của chúng ta, nhưng mà không phải là thân ngũ ấm vốn có cái đó. Cho nên nó nhân chi sơ tánh bổn ác thì không đúng, mà nói chi sơ nhân chi sơ tánh bổn thiện cũng không đúng, mà phải học là cái thân ngũ ấm này là nhân chi sơ tánh vô ký. Tánh vô ký trong đó nó cũng có khả năng làm ra cái thân ngũ ấm này, có thể làm ra hiền thánh được, mà cũng từ cái thân ngũ ấm này nó làm ra là cái môi trường sống của cái kiếp con người qua địa ngục ngạ quỷ và súc sanh cũng là nó. Nó vậy đó, chữ vô ký là vậy đó. giống như một cây gỗ mít hay là cái gỗ cây trầm chẳng hạn. Ta lấy ra cái gỗ trầm là ta lấy ra ta xông đốt nó thơm tho quý vậy đó ha. Cho nên người ta lấy ra ta làm là tượng Phật, tượng hiền thánh, tượng ông gì ta muốn thờ, ta lấy gỗ trầm đó ta làm được. Mà cái cây gỗ trầm đó nếu người nào nó không biết xài, nó không cần hương, nó là đem ra nó làm một cái bàn cầu vệ sinh cũng được. Đấy, nó vậy đó, tùy theo cái người biết dùng mà đem sử dụng cái gỗ trầm đó. Có người ta biết xài, ta lấy ta làm, ta lấy làm hương thơm để ta trang trí trong cuộc sống bằng hương. Có người ta lấy ta tạc tượng những người đánh kính gì đó để ta kỷ niệm. Người đó biết xài, nó không cần vậy thì nó lấy đem ra làm cái bàn cầu thì cũng rồi vậy. Thì cái chữ vô ký là vậy đó. Cái gỗ đó không nhất thiết là phải làm cái gì mà có thể làm được tất cả những cái gì. Thì con người này là tánh vô ký. Nhân vì sao tánh vô ký? Cho nên là mình hiểu rằng là khi mình sinh ra đó, thì cái thân ngủ ấm này nó không có tội lỗi gì hết, mà nó cũng không phải là nó là cái ông gì, nó cũng chẳng là cái ông thần ông thánh gì hết, mà nó cũng không phải là nguyên nhân của đau khổ tội lỗi. Cho nên là khi mình sinh ra đó, mình nói là cái thân này là xấu, không phải. Nói rằng cái thân người sinh ra trong cõi đời này là một cái thân tội ác, không phải. Nó phải là cái thân tội ác. Tội ác hay không là do mình. Vì vậy mà mình tu, mình có khả năng giải pháp giác ngộ được, giống như Bồ Tát Phật. Còn là mình không biết tu, mình có thể sống trong khổ não, như sống như địa ngục, như ngạ quỷ, như súng sanh. Chứ còn địa ngục mà mình tìm, mình bảo rằng là ở trong cái địa ngục nào đó không có. Địa ngục ngoài mình hiểu rằng ở trong lòng đất cái gì đó không có. Nó có cùng cực gọi là địa ngục, sung sướng cùng cực thì gọi là thế giới cực lạc, là niết bàn, chứ nó không có đâu nữa. Cái đó khó đó. Tham thiền là vậy đó. Mà tham như vậy rồi, nhận thức được vậy rồi, đâu có gì đâu mà lạc đâu. Không có gì lạc thiền. Cho nên cái thân của con người là cái thân ngũ ấm này nè. Mà chê tính nó là không phải. Nó phải là xấu. Nó phải là nguyên nhân của khổ đau, của tội lỗi. Mà nếu nó làm ra nó sinh ra các cái nguyên nhân khổ đau và tội lỗi đó là do mình bị vô minh đó. Cho nên mà bây giờ mình bắt đầu mình học đây. Mình học cái tánh chất. Tánh. Chứ không có chất nha. Tánh và chất hai cái khác nhau. Tánh là tánh. Nó chỉ có tác dụng. Hữu tác dụng pháp, hiện thọ dụng pháp, hiện sở chi pháp. Cái đó nó thuộc về tánh. Còn như là ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ nó thuộc về chất. Trong con người nó có tánh và nó có chất. Chất là cái chất đó là do tứ đại, do cái chất địa, chất thủy, địa thủy, chất hỏa, chất phong, không kiến, mấy cái đó nó thuộc về sắc, thành ra gọi nó là chất. Còn như là phần thức, thức quẩn, tâm và tâm sở nó thuộc về tánh chứ nó không có chất. Cái đó cũng phải là học để tham thiền đấy. Mà bởi vì tham thiền là gì? Tham thiền là nhận thức, là suy nghiệm, là tư duy, là hiểu cho nó kỹ vấn đề. Để mà nhận định đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trái, đâu là phải. Để bỏ đi những cái ác, bỏ đi những cái trái, lấy những cái thiện, lấy những cái đúng. Tham thiền là vậy đó.